Ngày hôm sau, lúc cô Quá đi chợ chưa về thì nhà đã có khách. Người khách lạ vậy mà Thái Nguyên Trang đều biết là ai, ngay từ khi người đó mới bước qua cửa ngõ. Ông Nam Thành đã giao thơ cho một anh lơ xe lô ca sông nhờ đem đến tận nhà, cho nên bà ấy mới hay tin sớm như vậy. Bà khách trạc tuổi của bà Nam Thành, không mập quá như bà Nam Thành, ăn mặc sang hơn, dáng điệu cũng rất sang trọng. Bà nhìn bảng thấy ba chữ Thái Nguyên Trang thì bà mới bước vào sân. Trong khi bà Nam Thành chạy ra đón khách thì ông giữ con chó lại. Cô Hồng thì bước ra sau ngăn con trích kẻo nó làm sằn. Hai bà nhìn nhau chào nhau, rồi bà Nam Thành mới tươi cười lên tiếng hỏi:
Có phải là bà Phủ? Dạ thưa phải. Còn bà là bà chủ của Thái Nguyên Trang phải không? Dạ thưa phải, mời bà vô nhà.
Khách tướng mạo oai vệ nhưng hơi bối rối trong lời nói, bởi vì bà ta muốn nói hết nhiều thứ một lượt.
Trời ơi, được tin tôi điếng cả hồn, tôi đội ơn ông bà hết sức đã cứu con tôi. Ơi, hề gì chuyện nhỏ thưa bà, rồi ông bà lại chịu cực khổ mà săn sóc nó. Ơi, không có nhọc lắm đâu thưa bà. Dạ thưa, nó đã đỡ chưa thưa bà? Đỡ nhiều lắm rồi. Thương tích nó làm sao vậy bà? Không có bị thương tích gì hết á, chỉ trật chân mà thôi. Hú dí á, đó là nhờ hồng phước ông bà để lại. Xe lật như vậy mà chỉ chật chân thôi á, thì thế gian hy hữu rồi đó.
Nói đến đây thì họ đã vào đến trong nhà. Ông Nam Thành bước ra thềm chào khách, rồi mời khách vào. Cô Hoa thì rút xuống bếp để lo trà nước. Bà khách vừa ngồi đã nói lại những gì vừa nói với bà chủ khi nãy. Ông Nam Thành cũng cãi là không có chuyện gì, chuyện cái đó là chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thấy bà khách hơi sốt ruột, ông chủ của Thái Nguyên Trang hiểu ý, cho nên ông lên tiếng nói:
Chắc là bà cũng nóng lòng muốn biết bệnh tình của thầy lắm hả? Vậy thì xin mời bà bước qua bên này.
Bà Phủ nghe nói thì mừng lắm, nhưng mà lúc đó cô Hoa đã bưng trà ra và bà Nam Thành lên tiếng mời uống. Để giữ đúng phép lịch sự, bà Phủ phải nén lòng ngồi nén lại để uống trà. Bà lại lên tiếng hỏi:
Thưa ông bà, cô em đây là con của ông bà?
Dạ thưa phải, nó là đứa thứ tư, còn ba đứa nữa.
Bà Phủ hớp nước nóng vội vàng khiến cho ông Nam Thành cũng sốt ruột đứng lên nói với vợ:
Bây giờ tôi đưa bà Phủ qua bên đó nghe.
Cả ba cùng đứng lên, ông Nam Thành đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói:
Thầy ơi, bà cụ của thầy đã lên tới đây nè.
Dạ thưa ông, tôi nghe biết rõ rồi, tôi mừng quá.
Lúc bấy giờ cô Hương đang săn sóc người bệnh cũng vừa bước ra. Bà Phủ bước đến và được nghe giới thiệu đó là con thứ hai. Bà Nam Thành nói rồi nhìn con và nói tiếp:
Đây là bà Phủ, thân mẫu của thầy đó.
Hương lên tiếng chào bà Phủ rồi lẳng lặng rút lui. Bà này chạy lại con, ôm đầu nó như lúc nó còn nhỏ. Rồi hai mẹ con khóc với nhau một hơi. Đoạn bà lên tiếng hỏi:
Bây giờ con nghe trong mệnh con làm sao rồi?
Dạ không có sao hết trơn má ơi.
Thiệt hay không? Con đừng có dại mà giấu má nha. Ấy không á, thưa ông bà, thở bé nó đi học bị đòn lằn ngang lằn dọc mà nó giấu tôi. Ngày nào tôi cũng phải khám xét mệnh nó cả.
Ông bà Nam Thành nghe nói như vậy thì bật cười, khi thấy bà Phủ cứ coi con giống như còn nhỏ, mới lên 10, lòng cũng lên tiếng cười ngắt. Lúc đó có tiếng người xôn xao ngoài trước, rồi cô Hoa bước vào thưa rằng người nhà bà Phủ đã đem đồ từ ngoài xe vào. Bà Phủ như sực nhớ ra mới lên tiếng nói:
Xin phép ông bà, cho nó bước vô đây một lát, tôi có đem lên vài thứ cần dùng.
Dạ được, xin bà cứ báo người nhà tự tiện.
Bà Phủ đứng nơi cửa ra dấu cho chị người nhà mang vào, nào vali, nào mền gối, nào giỏ đựng những ve hũ gì lu bù và một gối sách thật bự.
Thôi bây giờ để cho mẹ con người ta nói chuyện với nhau như tự do nghe bà.
Ông bà Nam Thành kín đáo bước trở ra phòng khách, nhưng bà Phủ cũng lót tót đi theo hai người. Trên bàn giữa nhà đã đặt nhiều gói đồ khiến cho ông bà Nam Thành cũng chưng hửng. Bà Phủ bước lại bàn, nhìn vợ chồng của chủ nhân Thái Nguyên Trang rồi mới trịnh trọng lên tiếng nói:
Thưa ông bà, cái ơn của ông bà chúng tôi chẳng biết ghi, chỉ biết ghi vào lòng. chứ không dám tính tới chuyện đền đáp bằng cái thứ gì hết đó. Nhưng mà hôm nay tôi đến thăm ông bà lần đầu, xin có chút quà mọn để ra mắt, gọi là làm quen. Mong ông bà không từ chối, để ông bà với tôi kết nghĩa quen thuộc lâu dài.
Bà Phủ nói văn hoa và dài dòng, nhưng mà bà nói trôi chảy như đã quen nói như thế thường. Bà Nam Thành cũng lao qua mép trầu rồi lên tiếng đáp lễ.
Theo phép lịch sự thì vợ chồng tôi phải nhận quà quý báu của bà, không thể từ chối được. Nhưng phải chi bà mang lên ít thôi, gọi là tượng trưng thôi thì vợ chồng tôi đỡ ngại biết bao nhiêu. Thì ít đó chứ thưa bà, chỉ có vài hộp bánh thôi, với lại vài chai rượu. Ông Nam Thành xin mở các gói ra liền. Gói đầu là 6 hộp bánh pháp hiệu LU. Gói thứ nhì là bánh 4 chai xăm banh hiệu mùm. Gói thứ ba là khô gọc, toàn là xa xỉ phẩm mà mắc tiền mà thôi chứ không có gì đâu ông à.
Bà cho như vậy nhiều quá.
Chỉ có chút đỉnh thôi, để ông bà lấy thảo đó mà.
Bà Phủ tặng quà xong thì bà lên tiếng xin phép vào trong với con. Vì không ngờ khách lên sớm như vậy cho nên bà Nam Thành không có chuẩn bị cơm nước. Cô quá đi chợ về thì bà xót giỏ lại thì chẳng có gì để dọn lên coi cho được. Bà hối các cô lập thế ví gà bắt vịt để làm một bữa cơm thịnh soạn đãi khách. Còn riêng Phần Long nãy giờ mừng quá đã ngồi dậy không giả đò được nữa. Chàng bước xuống đất đi thử, vẫn còn nghe đau nhưng mà vẫn ráng chịu được. Chàng lần mò ở vách mà đi ra ngoài, nhưng mới chập chững ra tới cửa thì bà Phủ cũng vừa bước vô. Bà thấy vậy la quảng lên, khiến cho cả nhà sợ hãi đều chạy vào. Cả Thái Nguyên Trang đều mừng rỡ, mạnh ai nấy nói. Các cô con gái trở nên e dè từ khi có mặt bà Phủ, cũng quên khép nép, nói tía lia. Cô quá tay đầy vẫy cá, chạy đi rút cây chữ T còn mới cất ở góc phòng, rồi mới đưa cho Long và nói:
Ông chở cái đầu chữ T lên để dưới nách mà đi cho khỏi phải vịnh dách nữa.
Vậy đi giống như là ăn mài sách bị vậy hả? Long cười và cả nhà cũng cười phụ họa theo. Long cảm động nâng cái dụng cụ kỳ lạ đến lên để mà xem. Có lẽ đây là một cây cân dùng để đẩy chiếc bao bố lau nhà mà gia đình vừa mua xong thì phải dọn lên đây. Ở đây nền nhà không có lót gạch, thành ra cái món ấy chưa được dùng lần nào, lại quá ra vô dụng. Chàng kẹp đầu chữ T vào nách và lần lần bước ra ngoài. Cả nhà hồi hộp bước theo như để theo dõi những bước đi đầu tiên của một đứa con trong gia đình. Hồi hộp hơn hết là bà Phủ. Bà lo sợ nhìn con chập chững bước, cảm động hồi tưởng lại những ngày xưa khi mà bà đã sung sướng kèm xếp một bên cậu bé mới tập đi. Họ đã ra đến ngoài. Ôi cuộc đời đẹp làm sao. Long nghe như mình vừa sống lại, đứng nhìn hết căn phòng đến sân vườn, rồi con lộ trước nhà, rồi cánh đồng bên kia lộ. Cả nhà như kính nể nỗi vui thầm lặng của con bệnh vừa mới khỏi, cho nên cũng đứng đó mà làm thinh. Long thấy chiếc xe của mình nằm ngửa thì tức cười quá, dây qua nói với ông Nam Thành: Xe lật như vậy mà tôi không chết, tôi cũng không biết làm sao.
Nè con, đừng có nói dại không nên à.
Ngoài đường ngay cửa ngõ đang đậu một chiếc xe trắc xong giống hệt như chiếc xe đang nằm ụ trong sân. Bà Nam Thành lên tiếng hỏi:
Ủa, bộ nhà sắm tới 2 chiếc xe lận hay sao bà? Dạ không, xe tôi dùng lên đây bữa nay là xe của chú nó. Tôi không có đi đâu cả cho nên không có sắm xe làm gì. Chiếc xe lật là xe riêng của nó.
Họ vừa nói đến đó thì chiếc xe của hãng bảo kê cũng đã lên đến nơi. Long đã viết 2 bức thư, một cho mẹ và một cho hãng bảo hiểm. Nhân viên hãng vào nhà chào mọi người, rồi hỏi thăm Long trường hợp bị tai nạn. Xong đâu đó họ ra để lật xe và kéo về. Các cô con gái đã tập hợp hết ở nhà dưới để làm cơm. Long xin phép ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng. Bà Nam Thành lên tiếng nói với bà Phủ:
Mấy thở bà mới lên trên này. Vợ chồng tôi mời quyết bà ở lại dùng với vợ chồng tôi một bữa cơm trưa lấy thảo, với lại để mừng cho thầy qua đây được khỏi cơn nguy biến à.
Phải đúng, hôm nay là ngày vui mừng, xin bà đừng từ chối.
Đã chịu ơn nặng của ông bà mà bây giờ còn làm rộn thêm ông bà thì cũng không biết điều lắm. Nhưng mà bà thật tình quá, tôi từ chối càng lỗi thêm. Vậy xin làm phiền ông bà bữa cơm khách này nữa.
Có cái gì phiền hay là rộn đâu, bà đừng có ngại. Bà ăn cơm ở đây đó là dinh dưỡng cho vợ chồng của tôi.
Họ làm thinh giây lát vì chủ nhà không biết gì để nói thêm để nuôi nấng câu chuyện. Bà Phủ nhìn con rồi mới quay qua vợ chồng ông Nam Thành và lên tiếng nói tiếp.
Tôi xin ông bà một điều là đừng có kêu thằng nhỏ con tôi bằng thầy nữa. Cháu nó chỉ đáng con cháu ông bà thôi. Huống chi này nó đã mang ơn cứu sống ông bà của ông bà, thì ông bà càng có quyền xem nó như con cháu. Tôi thì nghĩ như vậy, mà không biết xưng hô thân mật có làm cho ông bà khó chịu hay không. Cái đó xin tùy ở ông bà. Nhưng nếu ông bà dễ giải cho, thì cũng nên cho nét cho nó, phép nó xưng hô khác đi, để cho có vẻ thân mật hơn.
Hôm rày tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cũng bởi vì chưa có dịp để nói ra, giá lại tôi cũng chưa biết ý của cậu ra sao.
Ông cứ kêu nó bằng cháu đi.
Thì tôi cũng chưa biết ý của cháu đây ra sao. Bây giờ bà đã dạy như vậy thì vợ chồng tôi thấy cũng hợp lý lắm.
Dạ như vậy thưa hai bác, nếu hai bác cho phép cháu xưng hô thân mật, cháu xin đội ơn hai bác nhiều lắm.
Thân mật thì tốt hơn. Đục giới trong
hai mâm cơm dọn ra trên chiếc bàn dài, mỗi mâm bốn người ăn. Anh tài xế và chị người nhà năn nỉ xin đem phần ăn ra xe ăn, nói là để giữ xe. Thật ra thì họ tinh ý, biết nhà không khá giả, ăn trong này báo người nhà phải dọn một chiếu nữa ở dưới thì khổ cho người ta. Vợ chồng ông chủ Thái Nguyên Trang, bà Phủ và Long ngồi mâm đầu ngoài, bốn cô con gái ngồi mâm đầu trong. Bà Phủ có dịp quan sát từng cô gái một. Bà có cảm tình ngay đối với các cô, vì bà thấy đó là những cô gái hiền lương, con nhà có giáo dục. Chỉ có thế thôi, bà không nghe khác gì hơn nữa. Bà lên tiếng hỏi bà Nam Thành.
Thưa bà, các cô ở đây đã cô nào có bạn đôi bạn chưa bà? Dạ, xin bà cứ kêu chúng bằng cháu, có quà có lại mà. Thưa chưa, đứa nào cũng còn ở với tôi hết á.
Không hỏi, ra lẽ vô tình, mà bây giờ lỡ hỏi rồi biết được sự thật thì bà Phủ ngại quá. Bà lo là chủ nhà sẽ khó chịu vì cái sự muộn chồng của những cô con gái. Nhưng mà ông bà Nam Thành vẫn tự nhiên như thường, các cô gái Thái Nguyên Trang cũng vẫn bình thản ngồi ăn. Họ không hề bị tự ti mặc cảm về tình trạng của họ.
Cái món gà xào măng Mạnh Tông này khéo quá. Hễ khéo thì làm gì cũng khéo, mà không cần làm gì rắc rối. Nội cái món nước mắm tương ớt đủ là chứng tỏ tài của các cháu rồi đó.
Dạ thưa má, từ nhỏ tới giờ con chỉ ăn được mấy món do má nấu thôi. Bây giờ con lại ăn mấy cái món của bốn cô đây nấu còn thấy ngon á.
Ơi, tài của tụi nó soàn thôi mà.
Bà Nam Thành đỡ lời cho con gái khỏi bối rối trước những lời khen tặng vừa rồi. Bà nhận ra rằng thật ra không phải là quá đáng.
Chẳng qua là bà với cháu đây lạ miệng, nên ăn nghe nó không ngon, nghe nó ngon đó thôi. Tôi cũng vậy, ở nhà sao mà ăn khó khăn quá, mà hễ tới đâu ăn quen thôi. Còn cậu Long đây thì ăn để mà cho lãi rất đó mà.
Trong khi những người lớn nói chuyện khách sáo với nhau, Long ngồi duyệt lại bốn người bạn gái mới, so sánh dung nhan của họ và nhận ra rằng những cảm giác của buổi đầu chàng quả thật không sai. Cô Hồng đẹp nhất, kế đến là đến cô Hoa. Hương thì đã lớn rồi, còn Quá thì lại trẻ con quá. Nè, tôi hỏi cái này, nếu mà hôm nay tôi không ngồi dậy được thì cô nào cho tôi ăn cơm đây? Chàng vừa cười vừa hỏi một cách thờ ơ, nhưng lại rất nóng lòng chờ đợi cái câu trả lời, vì chàng muốn thử xem cái dự đoán của chàng có đúng hay không. Lúc đó cô Hồng nghe hỏi như vậy thì lên tiếng đáp.
Tôi đó ông à.
Quả thật là chàng đoán không sai. Bà Nam Thành nghe lối xưng hô của con mới nói với vào bàn trong.
Nè các con kêu anh bằng anh, rồi xưng là em đi. Bà má đã thỏa thuận với bác đây rồi.
Lòng tiếc lắm, chàng mong đợi Hồng, nhưng mà đến lúc mà đến phiên của Hồng thì lại không được. Chàng đã phải tự ngồi dậy. Từ đây đến ngày về sẽ phải ăn cơm ở đây hoài, không còn có dịp để nói chuyện riêng với Hồng được nữa. Không tìm được thêm vấn đề gì cho ăn cơm, Long đột ngột bước sang chuyện khác. Mấy cô chắc thích coi cine lắm phải không? Ở trên bàn tôi có thấy có tới 2 tờ tuần báo về chiếu bóng, rồi 3 tờ tạp san về chuyện phim. Tôi có máy chiếu phim 16 ly, để rồi tôi cho người mang lên đây. Phim nữa, để chiếu cho mấy cô coi đỡ buồn. Ở đây chắc là đi cine là bất tiện lắm phải không?
Nhưng lấy điện ở đâu ra đây anh?
Tôi làm ra điện được mà.
Được thật hả anh?
Thì có nghĩa là phải có máy móc, nhưng mà chỉ giản tiện thôi. Cô Hương lúc đó nghĩ ngay đến đám học trò của cô cho nên lên tiếng nói.
Trẻ sớm này sẽ mừng biết bao nhiêu, phần đông chưa biết chiếu bóng là gì hết.
Chắc chắn là sẽ có phim về tuồng tích cho mấy cô nè, rồi phim diễu, rồi phim tài liệu cho mấy đứa nhỏ nữa. Khi bữa ăn đã xong, bà Phủ vừa uống trà vừa lên tiếng nói với con.
Nay con đã ráng dậy được, má tưởng hỏi con có nên tiếp tục lạm dụng lòng tốt của ông bà Thái Quyền Tràng với các cháu đầy hồng, con nghĩ làm sao?
Xin bà cũng đừng có ngại, cũng đừng vội quá. Long cô vậy mà còn yếu, tuy biết về đó thì cũng không sao, nhưng mà cái chuyện đi đứng nó mệt nhọc và sớm quá đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự bình phục của cậu đi.
Ai nói xương cũng không có gãy đâu bà, không gãy mà nó chỉ bị lòi thôi. Nay nó vừa đỡ bớt, bắt nó làm việc sớm quá, biết là có bị lỗi nữa hay không thưa bà.
Dạ con nghĩ đã lỡ làm phiền 2 bác với mấy cô đây thì dẫu cho bây giờ có đi liền á thì cũng đã quấy rầy Thái Nguyên Trang nhiều lắm rồi. Thôi thì đã mang ơn thì mình cứ mang ơn, nếu 2 bác đây còn tiếp tục mà chịu được phiền não nữa đó, mà con tin 2 bác và mấy cô sẵn lòng giúp con thêm mà. Thưa má, chân con thì đã đỡ nhiều rồi, nhưng mà con cũng cần nghỉ ngơi. Về dưới nghỉ không bằng ở đây, mà đi chỗ khác trong lúc còn yếu quá đó thì cũng bất tiện lắm.
Riêng tôi thì tôi thấy ngại lắm. Tiếp một người khách thường trong một vài hôm đã nhọc lòng lắm rồi, còn tiếp một con bệnh trong một thời gian không nhất định thì sẽ khổ cho ông bà biết bao nhiêu.
Vợ chồng tôi đã nói hết thật lòng rồi, không có sao đâu, bà cứ tin vậy đi.
Tôi thì xin tin như vậy. Thôi, tôi cũng chiều con, để nó làm phiền ông bà thêm một lần nữa. Tôi không biết điều lắm đó, nhưng...
Bà đừng có dè dặt quá, vợ chồng tôi không có bổn phận phải giữ ảnh lại đây lâu thêm. Mà chúng tôi giữ là vì thật tình muốn giữ đó, thưa bà.
Vô mạng thuyền nhưng sóng xô tan cuộc bình yên, có một anh chàng sinh viên sáng chiều lớn.
Bà Phủ về Sài Gòn hôm thứ Sáu thì buổi sáng Chủ nhật bằng lên chơi thật sớm với 3 người bạn của anh, 1 gái 2 trai. Mỉa mai thật, trước kia người ta đợi khách mãi mà chẳng thấy ma nào đến, bây giờ người ta đang có khách quý, đang bận rộn vì ông khách quý đó thì họ lại kéo nhau lên cả bầy cả lũ. Cả 3 người bạn của Bằng hôm nay đều lạ quắc với các cô. Bằng lên tiếng giới thiệu, đây là chị Thu Ba, anh Tế với lại anh Sang. 3 cái tên ấy họ cũng chưa bao giờ nghe. 4 chị em Thái Nguyên Trang đồng nói câu bạn của anh cũng là bạn của tụi tôi, và cũng tiếp đón mọi người hết sức niềm nở, đúng điệu bạn bè với nhau. Quá lên tiếng hỏi Bằng.
Có gì lạ không anh Bằng?
Thì chỉ có mỗi việc lạ thôi là chị Xuyến được chọn đi đóng phim.
Ồ, thích quá.
Nhưng mà chị lại không được đóng phim.
Sao lạ vậy?
Là bởi vì vị hôn phu của chị là anh Thịnh gửi cái tối hậu thư cho chị nói, hễ chỉ mà đóng phim á là anh từ hôn liền.
Vậy rồi chỉ chịu thua hay sao? Chúa ngục.
Như vậy nếu cô ở vào cái địa vị của chị Xuyến thì cô làm sao?
Thì em phải chọn một, đó là đóng phim.
Bằng lên tiếng cười chế nhạo quá. 2 người bạn trai của anh cũng cười bằng giọng đó. nhưng cô Thu Ba lại về phe của các cô gái Thái Nguyên Trang lên tiếng hỏi.
Tại sao các anh lại cười?
thì tụi tôi vui.
Tại sao các anh vui?
Bởi vì tụi tôi thấy phụ nữ cương quyết lắm, say mê nghệ thuật lắm. Các cô bỏ hai món lên cái mâm cân, rồi thì cái món anh chồng nó nhẹ hiều giống như cái tim bất vậy đó.
Đó là tại anh chồng đó tồi chứ bộ.
Nếu mà không cho vợ đóng phim là tồi á, thì trong xã hội Việt Nam á, có rất nhiều đấng nam nhi tồi lắm.
Trong đó có cả anh nữa đó.
Thôi, bỏ cái vụ mấy cái chuyện ở Sài Gòn đi. Nè, ở đây hổm rày có gì lạ không? Cả bốn chị em Thái Nguyên Trang đều nhìn nhau mà cười, khiến cho bằng đoán ra là sẽ có chuyện gì đây. Chàng lên tiếng hỏi tiếp. Nè, tôi đọc thơ cô qua đó, tôi nghe tên hai người, anh Sôn và cậu công tử pyjama nào đó, thường được nhắc nhở đến luôn. Rồi cậu công tử đó chắc là đi coi mắt cô quá này chắc à.
Hay á, anh là thầy bói ở núi nào về vậy mà đoán việc như thần vậy đó.
Chúng tôi muốn xem cho biết cái cần giọt như thế nào. Anh bằng ảnh mới đưa chúng tôi đi á. Thôi bây giờ nếu mà có đi thì đi liền để nắng à.
Nhỏ em dữ, muốn xem thì đi lấy, lại phải dắt đi nữa. Đó, cái rừng cần giọt có mọc phía sau cái xóm trong đó. Chuyện với hai anh để tôi đưa đi cho.
Nè, ba đứa này á thì cô khỏi đưa. Tụi nó tự xưng là thổ công ở mọi chỗ mà. Ba người bạn Sài Gòn cười khì khì rồi dắt nhau đi vào xóm trong. Khi họ đã đi xa rồi, Hoa mới lên tiếng nói với Bằng.
Có chuyện này nè, có một anh chàng lật xe trước sân, rồi con quá nó ra tay nghĩa hiệp đem vô nhà, biến nhà thành nhà thương. Rồi chị Hương ra tay lăng băm săn sóc mấy hôm nay.
Ủa, thiệt sao?
Thì anh cứ vào mà xem, hắn nằm trại số 1, buồng thượng hạng, giường cũng số 1. Xí, chị bộ có một mình em đem hắn vô nhà hả? Nhưng mà chỉ có một mình mày á là rối lên, rồi tặng tâm xong chăm sóc hắn mà thôi. Chưa chắc à nha.
Nè nè, mấy cô á, lãng mạn vừa vừa thôi nha. Bây giờ á, đến lượm xác bất kỳ anh tài xế nào chạy ẩu để nuôi trong nhà đó thì cũng...
Không, hắn không phải là tài xế.
Nhưng mà hắn lái xe thì cũng vậy mà.
Hắn á, người ta đàng hoàng lắm.
Đâm xe vô lề đường á, không phải là một cái giấy chứng chỉ tốt đâu. Các cô em ơi,
đứng đắn lắm mà. Hắn tên là Long, họa sĩ Long. Anh có quen hay không?
Chưa biết, phải nhìn mặt mới rõ. Tôi quen cả lô người tên Long lận.
Vậy thì anh vô đó mà xem.
Như vậy thì để coi ưng ai hắn không phải là họa sĩ giả, để cho tôi khỏi thất vọng.
Nếu muốn làm quay thì người ta xưng là quan, là doctor, chứ ai lại xưng là họa sĩ làm gì?
Ủa, ai biết đâu á, họa sĩ nhiều khi nghe nên thơ hơn. Mấy cô gái lãng mạn như mấy cô á thì sẽ thích họa sĩ hơn doctor chứ.
Đừng có nói nữa, hắn nghe đó.
Họ vào đến ở trong nhà, cô Quá đi trước rồi theo sau cô Bằng, Hoa, Hương và Hồng đã ra sau bếp để lo bữa cơm cho khách. Long đang đọc báo tuần, nghe tiếng động ngước lên, hai người đàn ông gặp nhau và cùng một lượt, cả hai đều đưa tay ra như quen biết đã từ lâu. Hoa lên tiếng hỏi.
Hai anh đã quen nhau rồi đó chứ?
Quen mặt. Tôi cũng quen mặt anh bạn đây nhiều lắm, mà không biết là mình gặp ở đâu. Có lẽ khắp mọi nơi nào mà tuổi trẻ ưa lui tới. Tôi là Bằng, anh họ của mấy cô ở đây. Tôi là Long, và cái chuyện của tôi đoạn sau chắc mấy cô kể cho anh nghe rồi phải không? Đoạn trước tôi nghĩ còn hay hơn nhiều. Thường á, các nhà văn á, hay bí lối lắm mới cho nhân vật bị đụng xe. Bí tức là cái đoạn trước không có lối thoát, bởi vì vậy nó không hay. Đụng xe xong mà không chết á, thì câu chuyện sẽ kéo dài bằng nhiều cái tác động ngộ nghĩnh được á, mới hay. Mà tôi nhớ ra rồi. Có phải là anh đã từng triển lãm tranh ở cái hẻm Eden năm kia đó không? Đúng là tôi đó. Như vậy thì cái đoạn trước này hay đây nha, và cũng khá lành mạnh. Anh xong đó, anh đưa tôi đi coi triển lãm và cũng nói nhiều về anh rồi. Thôi được rồi, thôi bây giờ anh nghỉ đi, mình nói chuyện nhiều hơn sao nha. Bằng là người yên lòng nhất, anh thì cứ lo cho các cô em họ của anh nuôi phải một tên phiêu lưu lãng tử.
Tôi nhớ tình đức, dù dậy rắp đen phải giữ lấy dẫu chỗ nào tình mơ cùng sương thôi nếu không đã.
Cô quá sốt ruột lên tiếng hỏi ngay khi mọi người bước ra ngoài đằng trước.
Thế nào anh bằng?
Người đàng hoàng có thể làm bạn được.
May quá.
Sao cô nói là may?
Vì nếu là người tầm bậy thì anh sẽ cười cho mà chết.
Lúc đó ba người khách đi xem cần vọt cũng vừa về tới nhà, thì Long cũng vừa đi ra ngoài, xong lên tiếng nói:
Ngỡ gì cái cần vọt á, mình đã thấy rồi từ ở trong từ điển La So Si.
Như vậy đó là nông cụ của xứ nào đây? Trong đó có nói rõ không?
Có, đó là nông cụ của xứ cổ Ai Cập.
Mình vẫn còn dùng thì xứ đó, ở xứ mình thì phải nói là cổ Việt Nam chứ.
Lúc đó quá lên tiếng mời mọi người vào phòng bệnh rồi mới lên tiếng giới thiệu.
Đây là anh Long, quả sĩ, còn đây là chị Thu Ba, anh Tế, anh Song, bạn ở Sài Gòn lên chơi.
Rất là hân hạnh gặp anh. Cô quá giới thiệu chưa có hết lời, phải nói rõ đó là Long quả sĩ cà nhắc mới đúng. Trong báo tôi thấy có nghệ sĩ mù, nghệ sĩ cà lâm, bây giờ có họa sĩ cà nhắc nữa hả? Quá có dịp so sánh ba người khách bạn trai, Long không đẹp hơn hai người kia, có phần nào xấu hơn họ ở cái chỗ thân thể không được nở nang lắm, nhưng toàn thể người họa sĩ này nó toát ra một cái vẻ gì đó khác lạ, nàng không nói được mà vẫn cảm thấy cái vẻ đó đã làm cho chàng trai nghệ sĩ một cái sắc thái riêng dễ mến mà những người khác không có. Đến chiều, Bằng và ba người bạn ở Sài Gòn đi về, bốn cô gái Thái Nguyên Trang đưa họ ra một đổi đường, nhưng bốn cô không nghe buồn buồn, giống như họ bị mang đi mất cái không khí vui vẻ của những lần trước, bởi vì cái không khí ấy vẫn còn nguyên ở đây với cái người khách ăn dầm nằm về từ mấy hôm nay.